Kinh tế gia đình tạm ổn nhưng con lúc nào cũng cảm thấy bất an. Xin Thầy hướng dẫn cho con phương pháp tu tập để con trở lại được như người bình thường. Hiện tại con không còn thể lái xe được nữa. Con hay mơ thấy ác mộng lắm. Thưa đại chúng, thì như hôm sáng nay thì chúng tôi đã phát thư với đại chúng. Đây là một cái tình trạng chung của xã hội ngày nay. Đặc biệt là đối với những người nào còn sử dụng, thức ăn động vật, những người nào sống gần thành phố, những người nào sống gần những cái lò sát sanh thì chắc chắn không nhiều thì ít chúng ta bị ảnh hưởng cái năng lượng rất nhiều. Dĩ nhiên là in general thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng bị stress hết, và chúng ta cũng đã học là tất cả các pháp đều có hai mặt. Dĩ nhiên cái stress nó có cái chiều hướng tích cực của nó chứ nó không phải tiêu cực hoàn toàn. Cái stress của nó có cái chiều hướng tích cực để nó kích hoạt cái hệ thần kinh đối giao cảm của mình, tức là từ những cái căng thẳng, từ những cái kích hoạt đó nó sẽ kích hoạt cái hệ thần kinh giao cảm trước, và từ đó hệ thần kinh đối giao cảm phải đáp ứng. Thì như vậy trên một cái chừng mực nào đó thì chúng ta thấy rằng nếu khi mà chúng ta bị những cái tình huống, lấy ví dụ như chúng ta đang gặp những cái khó khăn, chúng ta cảm thấy bị bế tắc, bị hốt lệch, thì như vậy cái stress nó là một yếu tố tích cực để làm cho mình phấn đấu, mình vươn lên. Lấy ví dụ như bây giờ chúng ta trong nhà không có người nam, phải không? Thì như vậy tự nhiên mình sẽ thấy căng thẳng, thấy lo lắng. Thì khi mình không có một cái người để phụ mình những cái việc nặng, hay là không có cái người để bảo vệ mình, thì lúc đó cái stress đó nó sẽ kích hoạt cái hệ miễn dịch của mình lên để làm cho mình cảm thấy mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn và có cái ý chí, có nghị lực hơn. Tức là khi nó có một cái tác nhân, một cái yếu tố, thì cái stress đó nó sẽ có cái chiều hướng tích cực. Một cái ví dụ khác mà trong y học người ta gọi là fight or flight, tức là khi mình gặp một cái tình huống bất lợi. Lấy ví dụ như quý vị gặp một con ong nó bay tới, nó đốt mình. Mình đi ra ngoài đường, mình gặp một con rắn ở trên đường, mình gặp một con chó dại, hay là mình gặp một con cọp. Thì lúc đó nếu mà mình không có bị một cái stress nó stimulate mình, mình cứ thờ ơ, mình lủng lẳng, thủng thỉnh mình đi, coi như không có chuyện gì xảy ra hết, thì như vậy nó sẽ nguy hiểm cho mình. Thấy không? Thì như vậy ngay lúc đó cái yếu tố, cái tác nhân đó nó stress, nó kích hoạt, nó làm cho cái hệ thần kinh giao cảm vừa khi thấy cái yếu tố stress đó thì ngay lập tức nó kích hoạt, và hệ thần kinh đối giao cảm phải đáp ứng nó ngay lập tức để nó cân bằng. Và ngay lúc đó những cái nội tiết tố nó tiết ra, nó làm cho tim mình đập nhanh hơn, nó làm cho máu bơm nhiều hơn, nó làm cho cơ bắp mình cứng lại. Thì như vậy nó gọi là fight or flight, tức là mình phải đủ sức mạnh để mình chống lại cái tình huống đó, hoặc là mình run away, mình chạy. Thì như vậy trên cái chiều hướng đó thì cái stress đó là yếu tố tích cực. Tuy nhiên bởi vì nó có nhân tố, nó có điều kiện, nó có cái stimuli, tức là nó có một cái tác nhân, thì như vậy sau đó cái đó nó sẽ tự trung hòa hết những cái nội tiết tố đó. Và nếu chúng ta được làm đều đặn như vậy đúng mức thì nó sẽ làm cho cái hệ miễn dịch chúng ta mạnh mẽ hơn, nó làm cho mạch máu chúng ta khai thông hơn, nó làm cho chúng ta năng động hơn. Nhưng ngày nay chúng ta vì sống bất giác quá nhiều, vì chúng ta sống với cái ký ức quá nhiều, phải không? 80% của mình là mình sống với những cái ký ức, những cái hồi tưởng. Và như vậy mình để cho cái yếu tố stress đó nó tác động liên tục và không có lý do, không có tác nhân. Do vậy mà nó không được trung hòa những cái nội tiết tố nó tạo ra. Và từ đó như một cái hệ quả thì những cái nội tiết tố, những cái chất đó nó sẽ làm tổn thương cơ thể mình. Nó sẽ tạo ra những cái hệ quả hơn, và từ đó nó sẽ làm cho kể cả thần kinh, sinh lý, nội tiết và cơ bắp của mình vân vân nó đều bị tổn thương cả. Thành ra ở đây đó là chúng ta nói đến yếu tố trực tiếp. Còn nói đến yếu tố gián tiếp thì như chúng tôi đã thưa với đại chúng là cái vấn đề ngày nay chúng ta sát sanh nhiều quá, chúng ta nuôi dưỡng động vật bị bất an nhiều quá. Trong cái tình huống chúng ta nuôi dưỡng nó thôi là đã tạo cho nó bao nhiêu cái căng thẳng, cái bất an rồi. Còn lúc mà chúng ta giết nó nữa thì cái sự sợ hãi, cái sự sủng hoảng, cái sự căng thẳng, cái sự hận thù vân vân nó càng gia tăng hơn nữa. Thành ra tất cả những cái năng lượng nó được tiết vào, được phóng vào trong vũ trụ. Do vậy nếu chúng ta sống gần những cái vùng đô thị, khi mà cái từ trường nó phản hồi, phải không? Tức là khi nó đập vào những cái vách tường, những cái bức nhà hay là những cái vách ngăn cản, thì như vậy cái từ trường nó cứ phản hồi và như vậy nó sẽ cộng hưởng nhiều lên. Khi mà chúng ta sống gần những cái lò sát sanh thì cái từ trường nó sẽ dày đặc hơn. Đó, thì nếu như vậy thì chúng ta phải tìm cái cách, tức là chúng ta đi ra những cái môi trường thiên nhiên thông thoáng hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta tập ăn chay bớt đi. Cái thứ ba là chúng ta tập làm sao tỉnh tâm, tỉnh giác lại để mình sống với cái giây phút hiện tại nhiều hơn. Đừng để cái ký ức của mình, đừng để cái ký ức của mình nó xâm lấn nhiều quá. Thì bởi vì khi mà cái cơ thể của mình nó bị suy nhược là một, khi mà hệ thần kinh của mình bị suy nhược là thứ hai, thì chắc chắn mình sẽ ngủ không yên. Và càng không ngủ được bao nhiêu thì nó lại càng bị mệt mỏi, suy nhược bấy nhiêu. Và càng mệt mỏi, suy nhược bao nhiêu thì mình càng bị ác mộng nhiều bấy nhiêu. Và chúng ta cũng đã học cái nguyên lý của lực hấp dẫn rồi. Khi mà trong cơ thể chúng ta nó bị tù động lại những cái chất liệu không lành, khi mà trong cơ thể chúng ta hay là trong cái phần tưởng của chúng ta, cái phần hành của chúng ta, cái phần thức của chúng ta mà nó lưu giữ và nó để trồi lên cái bề mặt những cái tâm hành lo lắng sợ hãi nhiều, lấn át những cái tâm hành khác, thì ngay lập tức cái lực hấp dẫn sẽ chiêu cảm về con đường đó. Thì đó là lý do tại sao chúng ta phải thực tập buông bỏ, chúng ta phải thực tập tỉnh giác, chúng ta phải thực tập tĩnh tâm, quay trở về để quán chiếu, tức là mình sẽ nhận chân và mình let go nó. Còn nếu như mình tìm những cái phương pháp hướng ngoại, đi ra ngoài, tức là vô tình mình lại làm càng cho nó trồi lên hơn, vô tình mình lại càng che lấp nó nhiều hơn. Mà cái mảnh đất tâm của chúng ta á, nó có đầy đủ hết tất cả những hạt giống thiện và ác, tức là nó có đầy đủ hết tất cả những cái tâm hành thiện và ác. Nha. Nó có rất nhiều tầng quý vị. Nó có rất nhiều tầng. Nha. Nó có rất nhiều tầng ý thức. Thành ra nó giống như những cái tâm hành đó, nó nằm ở dưới sâu ở trong cái tàng thức, rồi nó trỗi lên qua từng cái tầng tâm thức của mình tùy theo cái điều kiện nhân duyên. Nó giống như cái hạt giống ở trong đất vậy. Trong đất của mình nó có đầy đủ hết tất cả những hạt giống. Hoa có, cỏ có, đậu có, bắp có, tất là đầy đủ hết. À, nhưng mà nếu chúng ta tưới nước bón phân vô tội vạ thì nó sẽ lên tràn lan hết. Và bao giờ cỏ dại cũng mọc nhanh hơn và lan tràn mạnh hơn những cái cây khác. Thì cũng tương tự như vậy, những cái tâm hành tiêu cực nó sẽ xâm lấn phát triển nhanh và mạnh hơn những tâm hành tích cực. Tại sao như vậy? Trở lại một lần nữa là chúng ta đang sống trong thế giới bị ô nhiễm, và cái lực hấp dẫn nó làm việc một cách liên tục và một cách trung thực, nó không thiên vị ai cả. Nếu như mình sống ở một cái môi trường thanh tịnh ha, thì mình may ra nhờ cái năng lượng của vũ trụ và môi trường thanh tịnh đó, nó trung hòa, nó chuyển bớt, nó chuyển hóa bớt cho mình, mặc dù tâm mình còn ô nhiễm. Nhưng mà quý vị thêm thử coi, mình cái tâm mình chưa có thanh lọc, mình chưa có tu tập giỏi, nhưng mà quý vị đi ra ngoài cái công viên, cái park, hay là ra ngoài bờ biển, tức là một cái chỗ mà năng lượng nó sung mãn và nó rộng thênh thang, tự nhiên cái tâm mình nó sẽ an hơn. Nhưng mà mình đi vào thành phố, đi vào chỗ đông người thì cái tâm của mình nó bị quấy nhiễu hơn, nó động hơn, thấy không? Thành ra ngay cả khi mà mình chưa có tu tập giỏi, cái tâm hành xấu của mình vẫn nhiều hơn cái tâm hành tốt. Nhưng mà nếu mình đi ra một cái chỗ đó, mình nhờ cái lực hấp dẫn, nhờ cái năng lượng của vũ trụ, nó sẽ giúp mình. Còn nếu mình sống trong cái môi trường này là coi như mình thua. Thành ra mình có hai cách. Cách thứ nhất là mình phải tự chuyển hóa bằng cách tỉnh thức và chuyển hóa những cái tâm hành của mình. Thì như vậy khi mình hạn chế lại bớt những cái tâm hành tiêu cực thì những cái tâm hành tích cực nó sẽ bắt đầu nó trồi lên, cân bằng là tối thiểu, cho tới nó vượt trội, nó lấn át cái tâm hành tiêu cực. Thì ngay lúc đó lực hấp dẫn sẽ tác động mình đi qua cái chiều hướng tích cực. Quý vị thấy chưa? Còn nếu như mình chưa đủ sức làm như vậy thì mình phải nhờ năng lượng của đại chúng hay là năng lượng của vũ trụ. Tức là lúc đó mình phải đi ra ngoài cái nơi thông thoáng nhiều hơn, rộng rãi nhiều hơn và thanh tịnh nhiều hơn thì nó sẽ giúp mình. Và như vậy cũng phải từ từ mình quay trở lại mình chiêm nghiệm, tại vì cái hạt giống đó vẫn còn trong đất tâm của mình. Và nếu như chúng ta không tỉnh thức để cho nó trồi lên và chúng ta diệt nó, thì khi mà nó nảy mầm, tức là nó từ ở dưới đất nó bắt đầu nó lên cái bề mặt của ý thức mình, nó giống như quý vị có những cái hạt, quý vị để nằm trong đất nguyên thì nó chỉ là một cái hạt thôi, nhưng mà khi nó bắt đầu nó nứt cái hạt ra, phải không? Khi nó bắt đầu nó nứt cái hạt ra thì ở trên nó nảy ra cái lá, cái mầm, thì ngay ở lúc đó ở dưới nó bắt đầu nó đâm ra cái rễ. Ở trên nó càng cao bao nhiêu, càng lớn bao nhiêu, càng có nhành, có lá bao nhiêu, thì ở dưới cái rễ nó càng sâu, càng rộng nhiều bấy nhiêu. Thấy chưa? Thành ra nó cũng vậy trong cái tâm thức của chúng ta. Khi mà chúng ta không khéo, chúng ta nạp năng lượng cho nó không đúng cách, tức là một cách vô thức, mình để cho những cái tâm hành đó nó khởi lên. Dĩ nhiên nếu là cái tâm hành tích cực thì tốt, phải không? Nó sẽ lấn át hết tất cả những cái tâm hành tiêu cực, Và đó là lý do tại sao trong cái tứ chánh cành Đức Phật đã dạy rất rõ, những việc thiện lành, những tâm ý thiện lành đã được khởi lên, đã được sản sinh thì chúng ta phải tiếp tục nuôi dưỡng cho nó sung mãn. Còn nếu mà những cái hạt giống, tức là những cái tâm lành, những tâm thiện nào mà nó chưa có điều kiện để nảy nở thì chúng ta phải tạo điều kiện nhân duyên cho nó nảy nở. Còn ngược lại, những cái việc bất thiện, những cái tâm hành bất thiện mà nó đã lỡ khởi lên rồi thì chúng ta phải hạn chế, không nuôi dưỡng nó để cho nó đừng có lớn mạnh lên. Còn những cái tâm hành bất thiện nào mà chưa khởi lên thì đừng cho nó có cái môi trường, cái nhân duyên để nó được khởi phát, khởi sinh. Đó, thì đó là cái tứ chánh cần mà Đức Phật dạy chúng ta phải luôn luôn chánh niệm và tinh cần làm như vậy. Bởi vì khi mà nó vừa nảy mầm, nó vươn lên thì ngay lập tức cái năng lượng sẽ hấp thụ, ở trên càng lớn bao nhiêu thì dưới càng lớn bấy nhiêu. Nếu nó là thiện thì nó sẽ được lực hấp dẫn chiêu cảm và nó càng lớn lên, nó càng làm thiện. Và nếu nó là bất thiện thì cũng vậy, nó sẽ lấn át những cái hạt giống thiện và nó che lấp hết những cái hạt giống thiện. Thành ra ở đây thì phải thực tập nha, phải thực tập. Và khi chúng ta biết cái nguyên lý thực tập như vậy thì chúng ta mới có thể chuyển hóa được. Còn nếu không thì không ai giúp được mình cả. Tại vì môi trường, năng lượng vũ trụ nó chỉ giúp mình được cái phần đầu thôi. Đó, nó chỉ giúp mình được phần đầu thôi. Và cái phần còn lại mình phải tự chuyển hóa và nhờ cái sự tỉnh thức của mình. Và khi mình hiểu cái nguyên lý như vậy thì mình sẽ chuyển hóa được nha. Thì đối với trường hợp này, bước đầu tiên để nó giúp cho mình hạn chế bớt tạo nên những cái năng lượng tiêu cực, hay là tiếp nhận thu hút những cái năng lượng bất an sợ hãi trong thịt nha, trong thịt. Rồi khi chúng ta biết rằng tất cả những tâm hành sợ hãi lo lắng đó, thì đặc biệt thêm là chúng ta bị mất ngủ nữa, tức là chúng ta lại tiếp nhận cái từ trường âm nhiều quá, thì chúng ta phải ăn những cái thức ăn dương hơn. Thức ăn dương hơn tức là gì? Tức là chúng ta có thể ăn đậu, chúng ta có thể ăn thức ăn nấu chín, chúng ta có thể ăn thức ăn khô, đừng có ăn đồ nước nhiều. Và chúng ta ăn những thức ăn cứng, chẳng hạn như củ cải, cà rốt, bông cải xanh, hay là chúng ta ăn các loại hạt, chúng ta ăn cơm gạo lứt, hay là ăn cái lúa mì lứt, tức là chúng ta ăn những cái thứ mà nó còn cứng, còn nguyên, nó còn dương tính hơn nhiều. Rồi thứ hai nữa là chúng ta cũng tập đi ra ngoài, tức là làm sao tiếp xúc với môi trường thiên nhiên vào ban ngày càng nhiều càng tốt, hạn chế bớt cái việc thức khuya, hạn chế bớt tất cả những cái tiếp xúc, hay là những cái tâm hành, những cái người bạn mà mang cái tính chất tiêu cực nha. Và đặc biệt là chúng ta phải dùng cái thời gian quán chiếu tĩnh tâm nhiều, để chúng ta luôn luôn sống với cái sự tỉnh giác, với cái hiện tại nhiều hơn là cái ký ức. Câu thứ hai, khi con bị buồn hay lo lắng thì thường bị đầy, không muốn ăn và chỉ muốn ngất đi. Mình biết điều đó không tốt nhưng không thể nào sửa được, cả 10 năm rồi. Xin Thầy giúp cho. Cái này mình chưa nói tới bữa nay nhưng mà mình sẽ nói sơ thôi. Tức là chúng ta biết rằng Đức Phật dạy chúng ta có 4 loại thức ăn. Cái loại thức ăn thứ nhất là đoạn thực, thứ hai là xúc thực, cái thứ ba là tư niệm thực, và cái thứ tư là thức thực. Thì như vậy quý vị thấy đây là cái nguồn năng lượng của vũ trụ nha. Và tương tự như vậy, chúng ta thấy cái năng cái nguyên lý của vũ trụ được dùng để chuyển hóa thành năng lượng cho vũ trụ mà chúng tôi cũng mới nói sơ sơ chiều nay. Tức là chúng ta có chất rắn, phải không? Chất rắn chẳng hạn như than chì, than bùn, củi, chúng ta đốt nó ra, hay là uranium, chúng ta đốt nó ra, chúng ta tạo nên cái năng lượng. Rồi sau đó thì mình bắt đầu mình tiến tới một bậc hơn nữa, tức là mình dùng dầu hỏa dưới đất hay là nước ở trên, đó là chất lỏng. Thứ ba nữa là chất ga hay là chất gió. Và thứ tư nữa là năng lượng mặt trời. Thì như vậy, năng lượng của vũ trụ đã được tiến hóa, tức là cách sử dụng nguyên liệu để biến thành năng lượng cung cấp cho sinh hoạt của con người đã được tiến hóa. Ngày xưa mình không có khả năng để sử dụng những cái nguồn năng lượng cao này, cho tới những thập niên gần đây thì nó bắt đầu nó gia tăng lên. Lý do tại sao? Quý vị nấu cơm bằng ga nhanh hơn bằng củi không? Sạch hơn không? Thấy không? Tức là cái nguồn năng lượng càng cao bao nhiêu thì hiệu ứng năng lượng càng cao bấy nhiêu, chất thải và sự ô nhiễm môi trường càng ít bấy nhiêu. À, thì đó là cái con đường tiến hóa của năng lượng vũ trụ. Mà thật ra nó đã có từ ngàn xưa nhưng mà mình chưa có biết ứng dụng. Thì trong bốn loại thức ăn của mình cũng vậy. Cái thức ăn đoạn thực thô thì nó rất là thấp, xúc thực nó cao hơn, tư niệm thực nó cao hơn nữa, và thức thực thì nó rất là cao. Đó là lý do tại sao những người nào mà đứng trong bếp nấu xong bát ra bắt đầu thấy no rồi, phải không? Thì cái này mình sẽ học sau. Tức là cái xúc thực này mình có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý. Tức là mình có đến 6 con đường để lấy năng lượng. Và đây cũng là một trong những cái ưu điểm tại sao Đức Phật phải làm cái thân con người, và tại sao con người lại tu tập dễ hơn những loài chúng sanh khác. Cái này chúng ta sẽ học sau trong cái 4 loại thức ăn và những lời dạy của Đức Phật liên quan đến vấn đề ăn và uống. Thì như vậy chúng ta thấy rằng mới có xúc thực thôi mà nó đã cao hơn đây một tầng rồi. Chỉ cần đứng nấu một lát, ngửi hết mùi, nhìn hết màu của ta là thấy no rồi. Bây giờ lên tới tư niệm thực, vui quá ăn cũng đâu vô, phải không? Nó no rồi. Mà giận quá ăn cũng đâu có vô, nó cũng no. Nhưng mà một bên là chiều hướng tích cực, một bên là chiều hướng tiêu cực. Thành ra cái chuyện này nó rất là hiển nhiên, phải không? Thành ra khi mà mình buồn, mình lo, mình bực thì bảo đảm nó sẽ no, nó không ăn được đó. Nhưng mà sau đó nó sẽ làm tổn hại mình rất là nhiều. Thì biết mà không dừng được, không chuyển được thì cũng coi như không biết, phải không? Cái bước đầu tiên hết là mình biết được rồi. Bước thứ hai là mình phải thực tập để làm sao dừng lại bớt hay là chuyển. Thì cái đó mới thực sự gọi là tu. Chứ còn biết mà không dừng, không chuyển thì như vậy vẫn coi như không biết đó. Thì như vậy nếu mà chúng ta biết được cái nguyên nhân tại sao mình lo, mình buồn nha. Bây giờ cái mà chúng tôi thực tập cho quý vị, thứ nhất là sống trong tỉnh giác. Cái thứ hai nữa là chúng ta thực tập buông thư và thực tập chết. Mỗi lần mình nằm xuống giường, mỗi lần mình nằm xuống đất là coi như mình chuẩn bị ra đi rồi. Đặc biệt là những vị lớn tuổi, khi quý vị muốn đi về cực lạc, Tam Thánh sẵn sàng rước mình bất cứ lúc nào thì mình cũng phải chuẩn bị ready anytime. Chứ còn một mặt là mình muốn được Tam Thánh rước mình đi, mà mặt thứ hai là mình cứ kỳ kèo, cứ níu kéo, cứ hẹn, cứ khắp hoài à. Mình không có chuẩn bị, mình không có ready. Thành ra bất cứ lúc nào mà mình nằm, mình ngã cái lưng xuống, dĩ nhiên mỗi cái tư thế nó có cái ưu và cái khuyết của nó. Sau này mình sẽ học tới 4 tư thế trong cuộc sống, và mỗi tư thế nó có cái ưu và cái khuyết. Và nếu mình biết vận dụng nó thì mình luôn luôn lấy trên cái chiều hướng tích cực. Bất cứ một cái gì cũng vậy, khi một cái tình huống nào tệ nhất, mình cũng phải suy nghĩ nó trong chiều hướng tích cực. Lấy ví dụ như chúng tôi có những người đệ tử theo tu học cũng được 1-2 năm rồi. Quý vị biết những người này là những người bị viêm gan siêu vi C, và cách đây 2 năm thì chúng tôi gặp mà chúng tôi không cho điều trị, thì chúng tôi chỉ hướng dẫn thiền tập có 3 lần trong tuần đó, và mỗi lần chỉ khoảng nửa tiếng đến 45 phút. Sau đó thì cái ngày cuối đó chúng tôi dẫn lên Independence Pass, tức là cái đỉnh núi cao nhất trên Colorado, để cho thực nghiệm được cái năng lượng vũ trụ. Thì trong, quý vị biết những người đó mới thực tập chỉ có 3 lần trong một tuần thôi, mà tuần thứ 2 là dẫn lên đỉnh núi cho ngồi thiền liền, và ngồi theo cái kiểu mạnh đà la, tức là nối tay lại với nhau trong hình tròn. Thì trong khoảng 45 phút thì chúng tôi cho tất cả những người đó thể nghiệm được cái sự nhiệm màu của năng lượng vũ trụ. Tức là giữa thời tiết tháng 10 mà cảm nhận được mưa đá, tuyết khô, tuyết ướt, mưa, gió và nắng ấm. Trong vòng nửa tiếng đến 45 phút thôi thì cứ mỗi cái nó đến 10 phút và 15 phút như vậy. Và đi hết cái đỉnh núi Independence Pass như vậy, hai điểm từ cái điểm cao nhất đến cái điểm kế tiếp cũng được thực nghiệm như vậy, được thể nghiệm ngay lập tức. Và cái nhóm 10 người đi nhưng mà chỉ có 9 người ngồi trong cái vòng tròn đó thôi. Thì như vậy mấy anh chị đó tu tập được 1-2 năm thì tiến bộ rất là giỏi. Và trong cái đợt mà chúng tôi đi châu Âu thì mấy anh chị đi qua đó tu tập bên châu Âu, xong rồi đi tu tập với, sau đó thì đi tu tập với thầy Trí Siêu để nhà ở Mỹ. Thì quý vị biết rằng để nhà ở Mỹ thì tự nhiên cái van nước nó nổ ra, và nhà từ lầu 2, lầu 1 cho tới basement là ngập nước mênh mông hết. Thì như vậy khi đi về nhà là có như insulin nó tới nó chụp hình và nó niêm phong cái nhà, nó dọn hết, phải không? Thì nếu như người không biết tôi thì nghĩ đây là một thảm họa, phải không? Những người khác bàn và tán ra, nhưng mà khi hỏi thầy thì nói đây là một cơ may rất tốt. Tại sao? Tại vì thực sự mà cái nhà ở chừng 10 năm, 20 năm á, đồ của mình chất nhiều quá, bây giờ mình muốn dẹp mình dẹp không được, không có can đảm để mà dẹp, phải không? Thì đây là một cái cơ hội để cho mình thực tập buông bỏ. Cái thứ hai, mấy anh chị đã có cái khởi niệm là muốn remodel cái nhà, nhưng mà bao nhiêu năm làm được, bây giờ tự nhiên insurance nó cho remodel cái nhà thì mới đó một cái điều may, phải không? Thành ra cái thứ ba nữa là đây là cái thử thách, hay nói đúng hơn là một cái test, thử quá trình tu học của mình bây giờ nó mới cho mình thực nghiệm. Mấy bữa nay là mình học thôi chưa có thi. Mình học thì mình thấy mình ngon lành đó, nhưng mà đụng chuyện đó tức là mình thi thì coi mình có pass hay không. Chứ còn mình tu bình thường mình thấy mình tinh tấn, mình thấy mình giỏi đó, mà đụng chuyện vô một cái là mình rớt là coi như xong. Thành ra tại sao chúng ta phải nghĩ như vậy? Tức là bất cứ một tình huống gì cũng vậy, mình nghĩ nó tiêu cực mình chả làm được cái gì, phải không? Nhưng mà nó còn tệ hại hơn, tức là trên nguyên lý của lực hấp dẫn mình đã biết rồi. Nếu mình nghĩ tiêu cực thì ngay lập tức là nó sẽ dồn đến cho mình. Đó là lý do tại sao mà ông bà ta có câu phước bất tùng lai mà họa vô đơn chí. Tại vì mình chả bao giờ appreciate, chả bao giờ nuôi dưỡng được những cái tâm niệm an lành, hạnh phúc được lâu dài cả. Không bao giờ mình thỏa mãn ngay cả một cái bữa cơm mà chúng ta phải cho quý vị hồi hướng trước là lý do đó. Mình không bao giờ mình nuôi dưỡng được những cái tâm hành tích cực, những cái appreciation lâu dài hết. Thành làm sao mà nó chiêu cảm trở lại những cái năng lượng an lành tích cực cho mình được. Còn trong khi mình có những cái bất an, cái lo lắng, cái sợ hãi, cái buồn đau, thì mình than hết cái người này, mình than với người khác. Nay mình nhắc, ngày mai mình nhắc, ngày mốt mình gọi. Tức là mình lặp đi lặp lại liên tục. Thì như vậy vô tình mình kêu gọi nó, mình chiêu cảm nó, thành ra nó tới liên tục, phải không? Tức là họa nó không bao giờ nó đến một mình, mà nó có tới hết cái này tới cái khác, thành ra nó họa vô đơn chí, thành không bao giờ nó đến một mình. Thì khi mình hiểu cái nguyên lý của năng lượng vũ trụ thì nó rất là rõ đó. Thành ra cho dù bất cứ một cái tình huống nào, nó có tệ đến cách nào, nhưng mà mình nghĩ tiêu cực thì mình chả giải quyết được cái gì cả, mà mình vô tình mình làm cho nó tệ hơn. Thì như vậy tại sao mình không nghĩ trong chiều hướng tích cực? Thành ra cái thực tập buông thư, tức là mình thực tập buông bỏ, rồi sau đó mình phải thực tập chết, là tại vì thực sự mỗi đêm là mình chết, phải không? Mỗi đêm mình chết. để rồi mình mới có thể sống lại được, mình mới có thể hồi sinh, mình mới có thể tái sinh. Quý vị biết rằng Đức Phật Di Lặc đã thị hiện rất nhiều lần ở cõi Ta Bà này, nhưng mà một cái hình ảnh quý vị thấy một cái vị đại lão Hòa Lượng với cái bụng bự và với cái bao, cái bị sắc đi, gọi là gì, là Bố Cái Hòa Thượng hả, phải không? Tức là một cái vị hòa thượng chỉ có đeo cái bọc vải, cái túi thịt bự đi, đi cái cười hề hà phật bụng ra, ai cho cái gì cũng thảy gì đó hết. Rồi chiều về đến ngồi xuống gốc cây phân loại ra, cái nào cho đứa nào, cái nào cho đứa nào hết rồi buông hết. Thì Ngài sống một cách rất là ung dung, tự tại, thảnh thơi như vậy. Nhưng mà một bữa cái hòa thượng trụ trì ở tu viện đó mới ngạc nhiên thấy cái tông tích của cái ông sư này sao hơi quái đản, muốn thử. Thấy không? Ông chặn đường Ngài và ông hỏi: đại ý Phật Pháp là gì? Ngài đang quẩy cái bị trên vai, Ngài thảy cái đục xuống đất. Thấy không? Hỏi đại ý Phật Pháp là gì, không cần mở miệng nói nữa. Đang quẩy cái bị trên vai đầy, thảy cái bụng xuống đất. Hỏi còn gì nữa không? Vác lên vai đi cười hề hà, thoải mái. Quý vị thấy một cái hành động rất là đơn giản nhưng mà vô ngôn, nhưng mà nó nói lên hết tất cả triết lý của Phật giáo là ngay đó. Chúng ta phải có khả năng buông bỏ, phải không? Chúng ta phải có khả năng buông bỏ. Và cái câu mà Phật giáo thường nói là buông tất cả để được tất cả, nó cũng là như vậy. Lấy ví dụ như chúng tôi có cái ly nước cam, phải không? Bây giờ mình muốn đổi một cái ly nước khác, dĩ nhiên nó phải ngon hơn, phải giá trị hơn, mình mới chấp nhận đổi. Ai dài gì đổi cái xấu hơn, phải không? Thì như vậy, bây giờ khi mình muốn đổi cái mới thì mình phải làm sao? Phải đổ bỏ cái này. Đổ bỏ nhiều thì mình được cái mới nhiều, đổ bỏ ít thì được cái mới ít. Mà mình đổ vô cái mới với cái cũ, nó trộn họ lốn lại với nhau thì nó cũng sẽ mất đi cái chất lượng của cái mới. Thành tốt hơn hết mình phải đổ đi, phải không? Đổ sạch sẽ. Tức là người ta nói buông tất cả để được tất cả là như vậy. Và khi mình buông là gì? Khi mình buông, tại vì nếu như mình đã giữ được những cái thiện, cái lành, cái tốt đẹp, thì như vậy mình không còn ở cái cảnh giới này trầm luân đau khổ, phải không? Mà mình giữ là giữ cái gì? Mình giữ những cái bế tắc, buồn, đau, khổ, sở, tật, bệnh, những cái gì xấu không à? Thì như vậy theo trở lại là gì? Theo nguyên lý của năng lượng vũ trụ, theo nguyên lý của lực hấp dẫn, tức là mình giữ cái đó thì mình sẽ bị chiêu cảm tới cái đó. Và nó càng trì trệ, nó làm mình đầy ắp hơn nữa, nó làm cho mình nặng nề hơn nữa. Nhưng mà khi mình đổ ra một cái là mình sạch sẽ, thì ngay lập tức lực hấp dẫn sẽ kéo mình qua cái con đường tích cực, thông thoáng, nhẹ nhàng, sạch sẽ, tích cực. Quý vị thấy chưa? Chưa cần cái ai khác cho mình hết. Tức là mình chỉ cần empty nó đi, mình đổ bỏ nó đi, là ngay lập tức mình hưởng được cái chiều thuận, chiều tích cực của nó liền. Thành ra cái triết lý của Phật giáo quay đi quẩn lại, quý vị nhìn trên cái nguyên lý năng lượng vũ trụ, quý vị thấy rất là rõ. Trong tất cả mọi lời dạy, dù một cái lời dạy đơn giản nhất cũng vậy. Và dĩ nhiên chúng ta có khả năng buông bỏ thì chúng ta mới có khả năng gánh thêm. Thế không? Đó là lý do hỏi tại sao còn gì nữa không. Thì Ngài chỉ quẩy cái vai, bị lên vai và Ngài đi tiếp tục cười ha hả. Còn nếu mình không có khả năng buông bỏ thì mình không thể nào tiếp tục gánh vác, tiếp tục đi thêm nữa. Tại vì càng ngày nó càng trì trệ, nó càng ngày nó nặng nề. Đó. Thành ra khi mà chúng ta thực tập, cái đó nó phải lý và sự tương ưng. Mỗi ngày từ những việc nhỏ mình phải có khả năng tập xả bỏ. Rồi mỗi lần mình nằm xuống, mỗi đêm mình đi ngủ, hết một ngày là coi như hết một cuộc đời. Mình phải tập như vậy nha, mình phải tập như vậy thì mình mới có thể làm mới mình được. Còn nếu không mình cứ carry on mãi tất cả những cái tiêu cực, những cái bế tắc mà nó chả giải quyết được. Bây giờ có mọc những cục ở hai bên cột sống khoảng 6 tháng nay. Xin Thầy giúp cho con cách ăn uống cho thích hợp và cách chữa trị. Xin Thầy cho con biết nguyên nhân vì sao con lại bị tình trạng này. Cái này nó có rất nhiều nguyên nhân nha. Mà một trong những nguyên nhân là vì đời sống của chúng ta càng ngày càng tiện nghi quá. Đó là cái nguyên nhân chính đời sống của chúng ta càng ngày càng tiện nghi quá. Chúng tôi chưa có cái cơ hội để đi sâu vào cho quý vị về bốn cái yếu tố căn bản vật chất của vũ trụ. Trong đó nó có một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là yếu tố nước. Đó là yếu tố nước. Tại sao hành tinh của chúng ta có 3/4 là nước? Tại sao trong cơ thể chúng ta phải tương ứng là 3/4 là nước như vậy? Và không những trong cơ thể chúng ta có 3/4 là nước, mà ngay cả cái bộ chỉ huy tối cao của chúng ta là cái phần đầu, tức là não bộ, nó còn chiếm một cái tỷ lệ nước cao hơn nữa, 85%. Và cái cấu trúc của nước, nó có một cái cấu trúc đặc thù căn bản, là cái vị trí mà ngày xưa chúng ta thấy khi chúng ta không có điều kiện, chúng ta thường ngồi chồng hõm hay là ngồi chẹt bẹt, phải không? Mà xếp bàn như kiểu đó, tức là tệ nhất nếu mà không biết ngồi kiết già là cứ ngồi chồng hõm hay là ngồi chẹt bẹt xuống, phải không? Thì đó là đúng góc độ của vũ trụ cho con người ở hành tinh này. Và đó là lý do tại sao Đức Phật phải chọn cái tư thế toàn thiền để làm cái tư thế đắc đạo. Và trong suốt cuộc đời, từ khi mà dĩ nhiên trước đó thì Ngài đã thực hành, nhưng mà từ khi Ngài chứng được cái đạo quả đến lúc Ngài nhập Niết Bàn, một ngày 24 tiếng, Ngài chỉ nằm khoảng 2-3 tiếng. Ngài đi khất thực khoảng chừng 3 tiếng, và thời gian còn lại là Ngài luôn luôn ngồi trong cái tư thế đó. Thì như vậy quý vị thấy một vị Phật toàn giác rồi mà còn phải thực hành như vậy, thì chúng mình là cái gì? Mà tại sao mình không chịu thực hành? Thấy chưa? Và chính vì cái mình không có ngồi đúng, mà đặc biệt là ngày nãy mình hay ngồi mình dựa. Cái dựa thứ nhất nó sai lầm là gì? Cái cột sống của mình nó bị trật ra ngoài cái tam giác đấy, tức là cái trung tâm của mình nó không còn rớt vào trong nữa, mà nó rớt ra ngoài, phải không? Khi nó rớt ra ngoài như vậy, thành chúng ta bị rất nhiều bệnh lý cho tự thân mình, và ngay cả cái trục của trái đất của mình nó cũng đang bị lệch vì sự cộng hưởng của mỗi một đơn vị nhỏ, tức là một tiểu hành tinh của chúng ta đã bị lệch cái trục đó rồi. Quý vị thấy cái tầm quan trọng và ảnh hưởng nó lớn đến mức độ như vậy. Và trở lại, cái cột sống là cột trụ của sự sống. Khi mà chúng ta ngồi mà chúng ta dựa ra đằng sau, thì tất cả những cái đốt sống này, những cái gai đằng sau này, nó sẽ dính lại với nhau. Và sáng nay thì chúng ta đã nói tới cái nguyên lý của lực hấp dẫn trên chiều tích cực, phải không? Tức là nó là cái nguyên lý căn bản để làm cho tất cả các pháp có mặt, nhờ cái sự chiêu cảm, nhờ cái hấp dẫn lực để nó tạo lại. Chúng ta cũng nói đến cái vấn đề healing, da gần da liền da, thịt gần thịt liền thịt, xương gần xương liền xương. Đó là mặt tích cực. Mình chưa có cơ hội để nói tới cái mặt tiêu cực. Thấy chưa? Thì nếu như nó đã có hai mặt, thì mặt tích cực mình nói rồi, thì mặt tiêu cực cũng vậy. Tại sao ngày nay chúng ta hay bị sưng khớp, hay bị cứng khớp, hay bị thoái hóa cột sống, hay bị chèn ép thần kinh, chèn ép đĩa đệm, lệch đĩa đệm, thoát vị đĩa đệm, vân vân? Tại vì khi mình không hoạt động thì gì? Xương gần xương sẽ liền xương, gân gần gân sẽ co lại, thịt gần thịt nó sẽ rút lại. Thành ra mình thấy mình không hoạt động là cơ bắp mình nó teo, xương mình nó rút, gân mình nó cứng, các cái khớp của mình nó khô, phải không? Và khi mà mình ngồi như vậy, tức là những cái gai này nó gần lại với nhau mà nó không được hoạt động, thì nó tự nó là những cái vết nứt. Thì bao nhiêu cái canh sung mình ăn vào, nó sẽ đổ vào đó ưu tiên một, để nó hiêu liền. Cái thứ hai nữa là cách chế biến của mình, thực phẩm của mình bây giờ là thực phẩm chết nhiều hơn thực phẩm sống. Mình ăn thực phẩm đóng gói, đóng hộp, thực phẩm chết không à. Mà tất cả những thực phẩm chết đó thì chất hữu cơ đã biến thành vô cơ rồi. Mà những chất vô cơ thì cơ thể mình nó không có hấp thụ được hết, nó phải đào thải. Mà mình không vận động, không thông thoáng thì làm sao nó đào thải hết? Thì chỉ có nước đem đổ vào mấy cái hố rác này thôi. Cái điểm thứ ba nữa là cách chế biến của mình bây giờ cầu kỳ phức tạp quá, là tại vì điều kiện tiện nghi quá. Ngày xưa mình ít thì mình ăn uống đơn giản, bây giờ mình có nhiều thứ quá, mình phối hợp nhiều quá, mình nấu nướng cầu kỳ quá. Thì khi mình nấu, mình phối hợp cầu kỳ nhiều thứ quá, cũng vậy. Tất cả những chất hữu cơ khi mình nấu quá lâu, khi mình chế biến, mình phối hợp quá nhiều, nó sẽ biến thành vô cơ hết. Thành ngay lập tức, tất cả những cái đó này sẽ đâm vào mấy cái chỗ này trước hết. Thành ra nó mới bị vôi hóa, nó bị thoái hóa, nó bị nghẽn, nó bị kẹt. Thành ra nó có rất nhiều nguyên nhân, mà tất cả đều do cái sự bất giác của chúng ta vì cái điều kiện sống tiện nghi quá. Khi chúng ta ngồi, chúng ta dựa, khi chúng ta không cân bằng thì cái áp lực nó một bên nhiều, một bên ít, thì ngay lập tức cái đĩa điện này nó sẽ xịt ra, nó lòi ra. Và như vậy thì thần kinh mạch máu nó bị chèn ép. Tại vì chúng ta thấy rằng trong cái đốt sống của mình, cái này là mình nhìn từ mặt trước ra mặt sau, cái này là mình nhìn bên hông, cái này là mình nhìn cũng vậy, từ mặt trước ra mặt sau, nhưng mà mình trên mặt phẳng cắt ngang. Còn cái này mình nhìn trước ra sau, nhưng mà trên xuống dưới. Thành ra chúng ta thấy cái gai này là những cái gai này, hai bên này là hai bên này, ở giữa nó là một cái cột của tủy sống, nơi mà cái bone marrow nó hình thành, để nó hình thành tất cả các tế bào máu, các tế bào tủy xương. Nói chung là từ đây mà nó sẽ bắt đầu nó phân hóa để nó hình thành các tế bào của các cơ quan. Bên cạnh đó, hai bên hông là nó có hai cái sợi dây cáp quang, tức là hai sợi dây thần kinh lớn bằng ngón tay cái của mình, để nó truyền hết tín hiệu từ trên não bộ xuống dưới. Và từ đó nó mới bắt đầu nó phân nhánh ra các cơ quan hệ thống. Ngay trong nó, hai bên này nữa là hai cái động mạch và tĩnh mạch lớn nhất. Thành ra khi mà nó bị chèn ép, khi nó bị chèn ép thì ngay lập tức nó sẽ làm cái sự lưu thông của tất cả những chất dinh dưỡng, oxy, dịch, miễn dịch, vân vân, nó sẽ bị chèn ép. Và như vậy nó không nuôi dưỡng được, thì làm sao mà nó phát triển được, làm sao nó đào thải được, làm sao nó điều chỉnh được. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng vì cái điều kiện sống của chúng ta càng ngày càng phong phú, càng đầy đủ quá, vì cái sự bất giác của chúng ta mà chúng ta tạo ra nó thôi. Do vậy mà cái cách chúng ta phải sử dụng cả hết mấy cách. Thứ nhất là chúng ta phải vận động. Thứ nhất là chúng ta phải vận động, phải xoa bóp, phải vận động. Xoa bóp là tác động từ bên ngoài vào, vận động là chúng ta tác động từ ở trong ra. Xoa bóp là chúng ta dùng trên cái cơ chế bị động, chúng ta tác động nó từ bên ngoài vào. Vận động là chúng ta khởi niệm, tác động từ bộ chỉ huy. Thì như vậy nó sẽ đồng loạt, nó điều khiển cả hệ thần kinh, nội tiết tố, mạch máu, cơ bắp, thần kinh hết. Không? Thì như vậy chúng ta phải làm cả hai. Và cái bên trong, tức là cái tự vận động, bao giờ nó cũng có cái chiều hướng tích cực và mạnh mẽ hơn. Yếu tố thứ hai, chế độ ăn uống phải giảm tối đa cái việc chế biến thực phẩm, cái việc phối hợp thực phẩm, tức là chúng ta ăn càng đơn giản bao nhiêu và nấu vừa chín, không được nấu chín quá. Cái thứ ba, đặc biệt là những người nào uống mấy cái calcium supplement thì phải cẩn thận lựa những cái thứ nào mà nó là organic, không có nên uống những thứ inorganic. Và tốt hơn hết chúng ta nên ngưng nó, tất cả những cái calcium, glucosamine, chondroitin, tất cả những cái thứ mà có calcium nha. Thì như vậy chúng ta phải hạn chế, phải ngưng nó lại. Và nếu chúng ta sợ bị sốt xương hay là sợ bị đau nhức thì chúng ta có thể chuyển qua cái gạo lứt rang, sử dụng bột gạo lứt rang với là bột đậu đỏ, đậu đen hay là cái bột của hạt flaxseed. Thì đó là cái cách để chúng ta chữa trị cho những cái bệnh đó. Và trong cái phương pháp xoa bóp tập thể dục thì nó có một cái phương pháp lễ lại khí công mà chúng tôi muốn giới thiệu với đại chúng, nhưng mà kỳ này mình phải bị trì hoãn là bởi vì chúng ta chưa có thời gian. Tất cả những cái bệnh về xương khớp và đặc biệt là những cái bệnh về cột sống đều có thể sử dụng cái phương pháp lễ lạy khí công đó để chuyển hóa hết, kể cả thoái hóa, chèn ép, lôi hóa hay là bị đĩa đệm vân vân. Câu hỏi kế tiếp: công dụng của hạt chia chữa bệnh gì? Hạt trắng và đen khác nhau như thế nào? Xin thầy chỉ dẫn cho cách uống như thế nào và lúc nào thì tốt. Thưa quý vị, cái hạt chia này thì căn bản chỉ là một cái loại hạt người ta làm thức ăn hay là thức uống bình thường thôi, để giúp cho duy trì cái hệ miễn dịch, sự dẻo dai. Nhưng mà qua cái thực tế ứng dụng thì chúng tôi thấy rằng hay nhất và nhanh nhất là nó trị cái bệnh tiểu đường. Nó trị cái bệnh tiểu đường. Tại vì nó nhờ cái thứ nhất là cái lớp gelatin, cái lớp nhầy xung quanh nó. Nó làm y như là cái bọt biển. Khi nào cái lượng đường trong máu mình nhiều thì nó hấp thụ vào đó. Khi nào lượng đường trong máu thấp thì nó bắt đầu nó release ra lại. Tức là nó làm như một cái buffet. Để nó giữ lại, nó điều chỉnh cái lượng đường không lên quá cao, không xuống quá thấp. Và bên cạnh đó thì chúng ta biết rằng khi mà mình điều chỉnh được cái lượng đường trong máu thì như vậy nó sẽ không có bị cái hệ quả là nó tạo ra chất béo. Thì như vậy từ cái trị bệnh tiểu đường nó sẽ trị luôn cái bệnh cao cholesterol. Mà khi mà chúng ta trị được cái bệnh cao cholesterol thì chúng ta lại trị luôn được cái bệnh cao huyết áp. Tại vì khi mà cái lượng đường trong máu nó nhiều quá, nó sẽ làm cái áp suất thẩm thấu cao lên, gia tăng, và như vậy nó hút nước vào, nó làm cho cái lưu lượng hay là cái thể tích máu nó gia tăng. Cái thứ hai nữa là nó làm cho cái máu nó đặc hơn. Rồi cái thứ ba nữa là nếu mà nó không được tiêu hao hết thì nó sẽ biến thành chất mỡ, và chất mỡ nó sẽ làm cái thành mạch máu cứng hơn và nó bị nghẽn hơn, thành ra lúc đó cái áp lực máu nó sẽ bị gia tăng. Thành ra từ cái vấn đề điều trị của bệnh tiểu đường, nó sẽ giải quyết được luôn cái bệnh mỡ trong máu và nó giải quyết luôn được cái bệnh tim mạch hay là cái bệnh cao huyết áp. Bên cạnh đó, trong cái hạt chia này nó còn có một cái nữa là cái omega 3, thì nó sẽ giúp cho cái tim mạch, thì như vậy nó làm cái tim mạch của chúng ta được mạnh mẽ hơn. Nó cũng giúp cho cái hệ miễn dịch của chúng ta được mạnh mẽ hơn và nó làm cho chúng ta được dẻo dai, được khỏe mạnh hơn. Thì như vậy nó có thể sử dụng cho tất cả các bệnh đó. Nó có nhiều loại hạt, hạt trắng và hạt đen. Thì cái hạt đen nó tốt hơn cái hạt trắng. Cái hạt đen nó dương hơn. Và tùy theo cái cơ địa của mình, tùy theo cái cân nặng của mình, cái thể trạng của mình và tùy theo cái bệnh lý của mình, chúng ta có thể sử dụng từ 2-3 muỗng cà phê một ngày cho tới 3-4 muỗng canh một ngày, không có chi cả. Chúng ta có thể sử dụng cho người có bệnh và chúng ta cũng có thể sử dụng cho người không có bệnh để phòng bệnh, để gia tăng cái sức đề kháng, gia tăng cái sự dẻo dai. Có người hỏi nếu nó trị được bệnh tiểu đường, bệnh mỡ trong máu, bệnh cao huyết áp thì như vậy những người không bị tiểu đường uống vô có bị tụt đường hay không? Nó trị cho những người cao huyết áp và những người không bị huyết áp uống vô có bị thấp huyết áp hay không? Thì nãy chúng ta đã giải thích sơ sơ cái cơ chế cho quý vị rồi. Cái nhiệm vụ của nó chỉ làm như cái bọt biển, nó chỉ hút đường vào khi đường có dư và nó thả ra khi nồng độ đường thấp, chứ nó không có lấy đi của mình, phải không? Thành ra mình không sợ tụt đường nếu mình không bị bệnh đường, mình là một người bình thường. Chính vì nó làm như vậy, thành ra nó không làm cho cái mỡ trong máu nó được gia tăng. Thành ra nếu như mình không có bị mỡ trong máu thì nó cũng chẳng có lấy chất mỡ của mình, nó tiêu hao. Thành ra mình cũng chẳng sợ bị ốm. Và chính vì bị tiểu đường, bị mỡ trong máu nó mới làm cao huyết áp. Cái này nó làm giảm cái lượng đường, giảm lượng mỡ và máu huyết lưu thông, thành ra huyết áp nó giảm. Chứ nó cũng chẳng có lấy năng lượng của mình, nó chả có làm gì cho mình được tụt huyết áp, thành đừng có lo. Thấy không? Đó. Và tất cả những cái phương pháp trị liệu cũng như những cái phương pháp tu tập, quý vị để ý rằng chúng tôi đưa cho quý vị hết tất cả the whole picture, mặt phải, mặt trái, ưu điểm và khuyết điểm. Và chúng ta biết rằng tất cả các pháp trong thế gian này đều có hai mặt và luôn luôn thay đổi, biến đổi không ngừng. Do vậy, chúng tôi không muốn quý vị bị kẹt vào một cái pháp nào cả, nha, kể cả pháp tu của quý vị. Đừng nghĩ rằng bây giờ mình chọn pháp tu này nó là tuyệt vời, nó là duy nhất và nó là cứu cánh. Nó chỉ là phương tiện. Quý vị nên nhớ nó chỉ là phương tiện. Thành ra quý vị chỉ tạm mượn nó, ngay cả khi mình sử dụng đúng và có hiệu quả, rồi mình phải tập buông. Đức Phật đã dạy chánh pháp còn phải bỏ, huống hồ là phi pháp. Mà nếu mà mình không thực tập như vậy, mình chấp vào nó, chưa biết mình tu tập ra sao, có đúng hay không, có tốt hay không, có chuyển hóa được hay không, mà mình mới vừa thấy cái phương pháp, cái pháp môn đó và mình cho nó là hay, mình chấp là mình đã kẹt nó rồi. Quý vị thấy chưa? Cái mục đích của mình tối hậu là mình buông bỏ, mình giải thoát. Mà bây giờ mình chưa tu tập gì hết, mình mới nhào vô là mình buộc nó, mình giữ nó, rồi mình chấp nó, rồi là như vậy là mình tu cái gì? Thành ra tất cả quý vị sẽ thấy chúng tôi nhắc đi nhắc lại quý vị hoài là từ cái phương pháp tu học cho tới tất cả những cái lý giải, cho tới những phương pháp trị liệu, chúng tôi sẽ đưa ra hết tất cả cho quý vị thấy, mở ra hết cho quý vị thấy, không che giấu một cái gì và không giới hạn một cái gì. Và mình phải tỉnh giác chọn lựa và sử dụng cho nó thích hợp. Tại vì nếu như chúng ta lấy ví dụ như chúng tôi nó uống một ngày 2 muỗng cà phê, quý vị phải áp dụng đúng ngày 2 muỗng cà phê, cái người này hiệu quả, nhưng mà qua cái người kia không có hiệu quả, là tại vì cái người này nó nhỏ con, nó vừa đủ liều, cái người kia lớn con, nó không đủ liều. Nói ông thầy nói sai, phải không? Nhưng mà cái người này uống bữa nay 2 muỗng thì nó tốt, vài ba bữa sau bắt đầu có cái bệnh khác, phải không? Nó hết quốc rồi, mình không biết gia giảm, thì như vậy mình là cũng bị kẹt. Đó, thành ra quý vị thấy tất cả các pháp trên thế gian này, cái gì cũng vậy hết. Nó tốt ngay thời điểm đó, nhưng mà qua cái sát na khác mà nó thay đổi rồi, nó không bao giờ nó còn có cái giá trị như vậy cả. Thành ra chúng ta còn phải buông, huống chi là mình cố chấp vào nó, tức là cái tư tưởng của mình đã bị kẹt, đã bị chấp, thì như vậy mình sẽ không thoát được. Nha. Thành ra khi mà mình sử dụng những cái phương pháp này, mình phải lắng nghe cơ thể của mình và mình phải điều chỉnh. Và đó là cái phương pháp tối ưu để cho mình thực tập hết tất cả những cái phương pháp điều trị cũng như các cái phương pháp tu tập. Bên cạnh cái này thì quý vị cái cách, chúng tôi hướng dẫn luôn cái cách quý vị pha. Bởi vì khi mà mình pha không đúng cách thì nó cũng sẽ giảm tác dụng. Cái này nó sẽ khác với cái hạt é nha. Quý vị biết cái hạt é mình hay uống cái gì? Cái hạt é thì nó tròn hơn, nó nhỏ hơn. Cái hạt này thì nó lớn hơn, nó bầu dục hơn tí xíu. Đó là mình nhìn thô khi nó còn khô, khi nó còn vật lý. Cái màu này nó nhạt hơn, cái màu hạt é nó đậm hơn, nó đen thui. Cái thứ hai khi mình pha, quý vị cho vô một cái chai hay một cái ly, chừng nửa ly là nước lạnh nha. Xong mình lấy chiếc đũa mình quậy cho nó có trôn ốc trước, rồi mình bắt đầu chế cái hạt này vô từ từ, để cho nước nó thấm và nó trải đều ra, nó ướt. Rồi sau đó mình mới bắt đầu mình cho thêm nó nữa, mà mình quậy cho nó tất cả nó rời rạc ra, nó ướt hết. Rồi từ từ mình mới bắt đầu cho thêm nước nóng hay nước ấm vào, thì như vậy nó sẽ không dính chùng như trứng ếch. Còn nếu mà quý vị cho vào nước lạnh, nhưng mà quý vị cho nhanh quá, quý vị không chịu quậy, nó cũng dính chùng. Nhưng mà quý vị cho nước nóng, nó càng dính chùng nhiều hơn, tại vì nó nở ra rất nhanh. Thấy chưa? Cái thứ hai nữa, khi mình cho nước nóng quá, nó sẽ trên 60 độ, nó sẽ giết chết hết mấy cái omega 3, thì như vậy nó mất đi cái tác dụng đó. Thấy chưa? Thành ra cũng cái hạt chia, nhưng mà cách pha khác nhau, nó sẽ ra cái tác dụng khác nhau. Đó. Còn cái hạt é thì quý vị đổ vô thoải mái, quý vị quậy nước lúc nào nó cũng rời rạc ra hết, nó không có dính chùng. Cái hạt é thì khi mình nở nó ra nó hơi đục, nó hơi lớn. Còn cái hạt này khi nó nở ra, cái lớp gelatin của nó sẽ nhỏ hơn và nó trong hơn. Đó là cái sự khác biệt giữa hai cái hạt. Và như vậy sau khi quý vị pha nó ra như vậy, quý vị có thể cho thêm nước trái cây, quý vị có thể cho thêm chanh, cho thêm apple cider vinegar vân vân vào để mình uống, thì nó sẽ giúp thêm cho vấn đề tẩy rửa, vấn đề tăng cường cái hệ miễn dịch của mình lên. Và chúng ta có thể uống cả ngày cũng được nha. Chúng ta có thể pha một cái chai nửa lít hay gì đó, chúng ta uống cả ngày. Đặc biệt nếu mà những người nào có điều kiện ở nhà nha, có điều kiện ở nhà, thì chúng ta chỉ cần pha một ly, nhưng mà pha hơi đặc. Rồi khi nào mình uống thì mình lấy ra một ít, vài ba muỗng canh gì đó, rồi mình bắt đầu mình cho thêm nước ấm vào để mình uống. Tại mình uống nước ấm thì nó sẽ thấm nhanh hơn, nó sẽ tẩy rửa cơ thể mình nhanh hơn, và nó sẽ cho mình thêm năng lượng. Đặc biệt là cái mùa thu, mùa đông đã gần đến rồi nha. Còn khi mình đi làm thì mình bắt buộc phải pha sẵn như vậy đó, thì cái cách sử dụng của nó cũng sẽ khác, sai khác khi mà mình biết cách. Hạn chế tối đa cái tủ lạnh. Nhìn cái mặt đó là bạn biết thấy âm rồi, mà còn thêm tủ lạnh nữa là càng âm nữa rồi. Thật ra để ở ngoài cũng được nha, để ở ngoài pha 2 ngày cũng được, 2 ngày cũng được. Nhưng mà đừng có để quá lâu, để quá lâu thì nó sẽ bị mất bớt cái chất dinh dưỡng đi. Tại vì cái omega 3 đó, cái omega 3 đó khi nó vào trong nước lâu quá nó cũng sẽ bị thủy phân, nó sẽ bị oxy hóa nha. Thành ra chúng ta pha chừng 2 ngày là được rồi, đừng có để lâu quá. Và hạn chế bớt cái tủ lạnh đi, nhất là bây giờ mùa đông, mùa thu mùa đông tới rồi, cái tủ lạnh nó có cái tích cực là nó giữ thức ăn thôi, cho nó tạo nhiều cái bệnh lý đó. Cái gì nó cũng có hai mặt hả quý vị, kể cả cái microwave cũng vậy, cho nó đi về vườn đi là vừa. Không nên uống một lần. À, nên chia nó ra, thì đều, nhất là một cái ly nó đặc như vậy thì không nên uống một lần. Lúc đó thì tốt hơn, Câu hỏi kế tiếp, con hay nóng nảy và bực bội, có phải do uống thuốc tây nhiều hay không? 64 tuổi, cao huyết áp, mỡ trong máu, đã giải phẫu dây thần kinh ở pháp lệnh nhưng lại mổ ở phía sau lỗ tai, đã ăn chay 2 năm, sao con còn nóng nảy? Ăn chay đỡ hơn ăn mặn, nhưng mà nó vẫn nóng hay không đó là do mình có thực tập hay không, phải không? Thức ăn nó ảnh hưởng một phần, nhưng mà cái tập khí và cái sự tỉnh giác của mình là phần lớn. Quý vị nên cứ nhớ lại cái đồ hình này nghe. Thức ăn chỉ là tầng thứ nhất thôi, môi trường tiếp xúc ở bên ngoài là cái tầng thứ hai. Cái tâm lý của mình, cách xử sự của mình, cách phản ứng của mình là tầng thứ ba. Cái tập khí của mình là tầng thứ tư. Thành ra quý vị nhìn cái kim tự tháp bên này thì nó ngược lại, thấy bên này nó ít rồi nhưng mà cái năng lượng của nó lại ngược lại nè. Mình có thể nhịn ăn vài ba tuần thoải mái, không sao cả. Nhưng mà mình nhịn thở 5 phút thôi, chậu diêm vương, thấy không? Cũng như cái ý của mình, cái tâm niệm của mình mà nó dừng lại là coi như mình khỏi tái sanh, thấy không? Thành ra cái tầm nó lên đây nó càng cao bao nhiêu, nó càng mạnh bấy nhiêu. Do vậy mà chúng ta chuyển hóa bằng thức ăn chỉ là một phần thôi nha. Phải cần chuyển hóa cái cảm xúc của mình, phải cần cảm kiểm hóa cái cảm xúc của mình, cái phản ứng của mình. Mà tất cả những cái đó mình đều có thể làm được nha. Và trở lại là chúng ta nên nhớ là gì, tất cả các lực trong vũ trụ này nó đều có hai chiều, mà cái phản ứng của mình như thế nào thì mình sẽ lãnh lại như vậy. Lấy một cái ví dụ, Bây giờ quý vị đang ngồi trên ghế hay là quý vị đang ngồi dưới đất, cái tự nhiên có một cái người nào đó, người ta đi tới, người ta đập lên vai mình một cái bốp, thiệt đau, đau thiệt đau. Thì khi mình quay qua, mình gặp cái người đó là một cái người mà mấy hôm nay tự nhiên mình đang suy nghĩ về người ta, một cái người bạn thân của mình, một cái người tri kỷ gì của mình mà lâu lắm rồi mình không gặp, phải không? Cái tự nhiên 2-3 bữa trước, cái tự nhiên mình có một cái khởi niệm, một cái nhân duyên gì đó, mình nhớ tới người ta, mình nghĩ không biết cái cô này hay cái anh này bây giờ ở đâu, phải không? Thì khi mình khởi niệm lên như vậy, thì tình cờ hôm nay gặp pháp hội, gặp khóa tu ở đây, bà con ở các nơi khác đến, phải không? Thì lúc đó người ta gặp mình thì người ta cũng vậy, người ta cũng nghĩ là không biết cái người bạn của mình lâu quá không gặp, không biết giờ nó ở đâu, nó làm cái gì, nó sống chết ra sao. Tự nhiên bây giờ vô khóa tu gặp nhau mừng quá, phải không? Thì như vậy khi đó người ta đập mình một cái bốp thiệt đau, và mình quay qua mình thấy đó là cái đối tượng mà mấy hôm nay mình nghĩ tới người ta, mình mừng vô hạn. Chính vì cái xúc cảm quá mừng như vậy, nó biểu hiện ra bằng một cái hành động, bằng một cái đánh như vậy. Và tại sao? Nó không phải chỉ là cái sự gặp mặt nhau. Giả sử như hai người bạn lâu ngày không gặp nhau, bây giờ tình cờ gặp nhau cũng đã mừng rồi, phải không? Nhưng mà huống chi ở đây là cái người A đang nghĩ về cái người B, và cái người B đang nghĩ về cái người A, tức là nó đã đi lên cao hơn một tầng, tức là bằng cái gọi là thành giao cách cảm, hay nó đúng hơn là gì trong khoa học, tức là hai cái tần số nó đã tương ưng và nó đã cộng hưởng với nhau từ rất xa. Người này đã chiêu cảm người kia đã chiêu cảm người nọ, thành lúc đó theo cái lực hấp dẫn đồng thanh tương ứng nó mới hội ngộ trong cái pháp hội này. Thì chính vì cái tầng đó nó quá cao, cái xúc cảm nó sẽ mạnh hơn là hai người bạn lâu ngày không gặp nhau nhưng mà vẫn chưa nghĩ tới nhau, tình cờ tới đây mới gặp thôi. Thấy chưa? Thì khi mình quay qua mình gặp cái người đó là tan biến mất cái đau liền, phải không? Nhưng mà mình bị đập một cái thiệt đau như vậy, nhưng mình quay qua mình thấy cái người này nó ngờ ngờ, mình nhớ là mình gặp ở đâu rồi, nhưng mà bây giờ mình đang moi lại cái kho tàng của mình, đang lục lại hồ sơ để coi mình gặp người đó ở đâu. Nhưng mà người này dĩ nhiên không phải là kẻ thù của mình, phải không? Thì lúc đó trong lúc cái tâm mình nó đang đi chui vào trong cái tàng thức, cái kho này để nó lục, thì lúc đó tự nhiên mình cũng quên đi mất cái đau, không có nhớ cái đau nhiều. Nhưng mà ngược lại, lúc đó mà mình quay qua mình gặp một cái người mà thấy ghét, phải không? Thì sao? Nổi xung thiên, cái đau nó gia tăng. Thì như vậy quý vị thấy, cũng một cái về vật lý là một cái lực nó tác động, nó đập vào mình, phải không? Nhưng mà cái đối tượng thứ nhất, vì nó đã sử dụng cái tầng thứ nhất, nó đánh mình thôi. Nhưng mà mình được cái tầng thứ hai và cái tầng thứ ba, nó bởi hiện ngược trở lại, nó đã cảm ứng với nhau từ xa, nó mới chiêu cảm lại đến đây. Thành ra lúc đó nó overcome, nó neutralize cái này ngay lập tức, thành ra nó không còn cái sự phản ứng trở lại. Nhưng mà khi mà cái tình huống thứ hai, phải không? Khi cái tình huống thứ hai người ta đập mình một cái, và ngay lúc đó thì khi mình nhìn cái người kia mà mình đang ngờ thì cái năng lượng đó nó sẽ phân tán ra và nó cũng tan biến từ từ. Trong cái tình huống thứ ba, người ta cũng đập mình lại một cái là như vậy, nhưng mà khi mình quay qua thì mình lại phản ứng, chính cái mình phản ứng mạnh bao nhiêu thì nó sẽ dội ngược lại mình mạnh nhiều bấy nhiêu, thành ra mình sẽ đau nhiều bấy nhiêu, phải không? Giống như cái ví dụ chúng tôi nói với quý vị, bây giờ chúng tôi đập cái bàn, khi mình tác động một lực từ trong tay mình xuống mặt bàn nhẹ thì cái phản lực ngược lại nó sẽ nhẹ, mình đau ít. Nếu như mình đập mạnh, tức là mình dùng một cái lực mạnh hơn, thì một cái phản lực ngược trở lại sẽ mạnh hơn, cái tay mình đau nhiều hơn. Và nếu như mình đập mạnh hơn nữa, tức là mình dùng một cái lực mạnh hơn nữa, thì một cái lực phản lực ngược lại mạnh hơn, tức là cái tay mình đau nhiều hơn. Thì như vậy khi mà mình gặp những cái tình huống gì mình phản ứng, càng phản ứng bao nhiêu mình càng lãnh đủ bấy nhiêu. Mà cái đó là cái nhất mới có trên cái vật lý thôi. mới có đau thôi. Còn cái khổ hay không nữa là còn do mình nữa. Mình đem nó vô mình kết, nha. Tức là mình mới bị cái phản lực đó, là nó đi trên cái chiều thô thôi, tức là nó mới đau thôi chứ nó chưa khổ. Nhưng mà mình đem cái đó mình vô mình kết trong kho, rồi vài ba giờ sau, vài ba bữa sau mình móc nó ra, mình đem mình chia sẻ với người này, mình chia sẻ với người kia, tao gặp con nhỏ tao thấy ghét, tao gặp cái bà kia thấy khét, phải không? Không, cứ là mình cứ hết mình chia đến người này, mình chia người kia, tức là mỗi lần mình móc nó lên là một lần mình nuôi dưỡng. Ở trên nó lớn bao nhiêu thì ở dưới nó lớn bấy nhiêu. Mình nhét nó vô, mai mốt mình lại móc nó ra, nó càng lớn hơn nữa. Thành ra mình vô tình mình nạp năng lượng nó, từ đó nó mới làm mình khổ. Chứ còn cái đau lúc đầu là đã biết mất tiêu từ đâu rồi. Mặc dù nó đau thiệt, tức là mình càng phản ứng mạnh bao nhiêu, cái phản lực mạnh bấy nhiêu mà mình càng đau đớn dữ rồi. Nhưng mà cái đó nó sẽ tan biến ngay lập tức, nó không có giữ lại lâu. Mà chính cái mình đưa vào tâm thức của mình móc nó lên, mình nhét nó xuống, và mình nuôi dưỡng nó liên tục, mình chia sẻ nó hoài, thành ra lúc đó nó mới làm mình khổ, nó mới làm hao tốn năng lượng của mình hơn. Thành ra phải tập nhận diện và chuyển hóa. Dĩ nhiên cái thuốc tây nó sẽ ảnh hưởng một phần. Lý do tại sao? Lý do bởi vì chúng ta biết rằng tất cả những thức ăn, thức uống đi vào cơ thể mình phải qua cái đồn biên phòng này, phải qua cái trạm kiểm dịch này, nha. Và nó phải có nhiệm vụ thanh lọc, chuyển hóa và đào thải. Thì cái chất càng độc bao nhiêu, đặc biệt là những thuốc tây, là những cái hóa chất, phải không? Những cái hóa chất độc hại cho cơ thể nhiều, thành ra mắt nó phải làm việc nhiều, nó bị bế tắc nhiều, nó bị hao tổn năng lượng nhiều, và lúc đó nó làm tổn thương cái gan. Và cái gan của mình bị tổn thương thì hay làm cho mình bị nóng nảy, bực bội. Đó, khi cái gan của mình tổn thương thì nó làm cho mình nóng nảy, bực bội. Hay là khi mình nóng nảy, bực bội thì nó sẽ làm cho mình ăn uống khó tiêu, và nó cứ đi trong cái vòng luẩn quẩn như vậy. Nhưng mà khi mình ăn uống những thức ăn tầm bậy, tầm bạ, những thức ăn có độc tố nhiều, có gia vị nhiều thì nó sẽ làm tổn hại gan, và lúc đó nó sẽ làm cho mình hay bị nóng nảy, bực bội, tại vì nó bị bế tắc, chứ không có gì cả. Thành ra nó có cả phần lý và phần sự, nó có cả phần thấp và phần cao. Thì mình phải hạn chế bớt những cái thuốc tây có thể được, nha. Thứ hai là ăn uống đơn giản hơn. Thứ ba là uống những cái nước để nó giải độc gan, nha, cho nó lọc bớt gan đi. Rồi cái thứ tư nữa là mình phải thực tập buông xả nó ra. Phải thực tập buông xả, phải thực tập tĩnh tâm, để cho nó được thông thoáng cả phần thể chất lẫn phần tinh thần. Chứ còn nếu mình làm thể chất không cũng không được, mà nếu mình làm phần tinh thần không cũng không đủ, nha, cũng không đủ. Tại vì khi mà mình nói là bây giờ mình thực tập buông xả, mà mình đâu đã thực tập buông xả một cách rốt ráo được, đúng không? Mình vẫn còn cái tập khí là chẳng hạn như thích ăn gia vị nhiều, thích ăn những cái đồ kích thích nhiều, thích ăn những cái chất độc hại nhiều, thì như vậy nó cũng làm bế tắc cái gan mình, thì một lát sau nó cũng làm cho mình bực bội trở lại. Một cái điểm nữa là gì? Cái điểm nữa thì vi tế hơn, tức là cái bản ngã của mình, nha. Cái bản ngã, quý vị không thể bực bội la lối với người lớn hơn mình, có người có uy quyền hơn mình, mà mình thường la lối bực bội với những người thấp hơn mình, là tại vì mình nghĩ mình ngon lành hơn ta, mình có uy hơn, tức là cái bản ngã mình cao hơn, chứ mình đâu có thể muốn la lối bực bội với cái người lớn hơn mình, với cái người có uy quyền hơn mình đâu, phải không? Dạy thành ra ăn hiếp với người nhỏ thôi. Thành ra bây giờ thực tập làm một cái con người bình thường đi, nha. Làm cái con người giản dị đi, lúc nào cũng coi mình nhỏ bé là sẽ cảm thấy mình an ổn. Dạy cho chúng con biết chúng sanh từ đâu đến và sẽ đi về đâu, sau này còn hay mất. Nếu còn là kẹt vào thường kiến, mà nếu mất là kẹt vào đoạn kiến. Đã học vào bát nhã rồi, đâu còn mà cũng chẳng không còn mà cũng chẳng mất, Và câu hỏi này quý vị sẽ phải tự đặt cho mình và sẽ tự trả lời. Chúng tôi chỉ giúp quý vị tìm ra cái nguyên lý mà thôi. Và cái này chúng ta chưa học hết. Một khóa tu 3 tháng chưa chắc quý vị học hết cái này. Huống chi là mới có mấy ngày mà chúng tôi sẽ mở ra cho quý vị hết. Dẫn cho quý vị thấy và quý vị sẽ biết rằng mình từ đâu đến. Mình là ai và mình sẽ đi về đâu còn do mình quyết định. Quý vị nên nhớ cái tuyệt vời của Đạo Phật là gì? Mình học ABC thì mình nói nhân nào quả đó, trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Không có đơn giản như vậy đâu quý vị. Và nếu thực sự nhân quả như vậy thì mình tu làm cái gì? Tu được ích lợi gì? Phải không? Ngu vẫn là ngu, trí vẫn là trí, tội vẫn là tội. Thì tu làm được cái gì? Tại vì nhân nào quả đó mà. Quý vị đồng ý không? Thành ra khi Đức Phật mới nói rằng là y kinh giảng nghĩa thì tam thế Phật oan, mà lìa kinh giảng nghĩa thì đồng ma thuyết. Nếu mà mình nói theo nguyên lý của Đạo Phật là nhân nào quả đó, trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, đúng. Thật ra mình không phải nói đúng mà mình nói không sai. Không sai nhưng mà nó không đủ. Tại vì nếu như vậy thì mình đâu có tu để làm được cái gì đâu, phải không? Thành ra từ cái nhân cho tới cái quả, nó còn vô lượng cái duyên ở giữa nó tác động vào. Lấy ví dụ như trong lịch sử quý vị thấy, có ai giết người nhiều như ngài Angulimala không? 999 người, phải không? Có ai giết người nhiều như vua Trịnh Nhân Tông không? 3 lần đánh quân Mông Cổ, mỗi lần có bao nhiêu? Mấy chục vạn, phải không? Nó san bằng bình địa cả châu Âu, cả Bắc Âu, mà tới nước Việt Nam mình nó phải thua. Thì như vậy quý vị thấy những cái người mà sắp sanh ngay trong đời và thành Phật ngay trong một đời luôn, thì như vậy nhân quả có tương ứng không? Rồi chẳng hạn như Liên Hoa Sắc, một cái người mà đã dùng sắc đẹp của mình tàn phá biết bao nhiêu gia đình, làm đau khổ tan nát biết bao nhiêu gia đình, biết bao nhiêu người đàn ông. Nhưng mà tại sao người ta tu một cái là người ta thành tựu đệ nhất thần thông, đệ nhất thuyết pháp ngay trong một đời, ngay trong vài ba tuần, vài ba tháng thôi? Thì như vậy nhân quả có tương ứng không? Thành ra chúng ta phải hiểu nhân quả. Khi mà mình đi vào cái tần số năng lượng của vũ trụ, mình sẽ thấy rất rõ. Mình phải ý thức được, mình hiểu được cái cách chuyển nghiệp của mình bằng cách nào. Thì cũng vậy, tức là khi mà mình biết mình là ai, mình từ đâu đến rồi, nhưng mà mình còn đi về đâu nữa, thì cũng do mình quyết định. Còn do mình quyết định, còn do những cái yếu tố khác nó tác động vào. Hy vọng là giải quyết được hết đêm nay nha. Không mắc nợ. Bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ hướng dẫn cho con cách tu tập khi mình có con nhỏ 3 tuổi rưỡi. Con chỉ muốn ngồi niệm Phật 30 phút mỗi đêm nhưng không thực hành được. Vì con trai của con rất năng động, con không được tĩnh tâm. Con xin cảm đội ơn của Thầy. Thì thưa quý vị, thật ra mà nói thì mình muốn thực tập tu tập đã nói rồi, tức là khi mình muốn thực tập tu tập mình phải hiểu tu là gì. Tu chỉ là sửa thôi, tu chỉ là sửa, là chuyển thôi. Nó hư thì sửa nó lại cho nó sai, nó trật thì chuyển nó lại cho nó đúng, nó xấu thì chuyển nó lại cho nó tốt. Thành ra chúng ta phải tập nhận diện cho ra cái nào là cái sai sót của mình, cái nào là cái khiếm khuyết của mình, cái nào là cái tập khí của mình, thì lúc đó mình chuyển. Và khi mình chuyển như vậy thì thật ra nó có rất nhiều cái cách, chứ nó không có đòi hỏi mình phải kẹt vào cái phương tiện. Bây giờ thật sự mà nếu mà quý vị nói là quý vị muốn niệm Phật thì quý vị niệm Phật bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng được mà, đâu có kẹt, phải không? Chỉ trừ phi mình bị kẹt vào chữ niệm Phật. Trừ phi mình bị kẹt vào pháp môn niệm Phật. Mà thực tế bây giờ chúng ta hỏi quý vị, bao nhiêu người ở trong đây hiểu được đúng nghĩa chữ niệm Phật? Nè, chưa nói chữ niệm Phật, hai chữ nhiều quá, một chữ thôi, chữ niệm. Ai biết được ý nghĩa của chữ niệm là gì? Dạ.
Là nghĩ tưởng nhớ đến cái gì đó. Là mình niệm gì đó.
Nghĩ
tưởng
nhớ.
Nhớ mong.
Không sai, còn ai nữa không?
Thân với tâm mình cùng và mình hiện tại ở nơi ý nghĩa của mình.
Cũng gần tương tự như vậy. Còn cái gì nữa quý vị? Bởi vậy, tức là quý vị thấy mới có một chữ thôi ha, mới có một chữ thôi mà mình chưa hiểu được hết nghĩa. Và chính vì mình chưa hiểu được hết nghĩa thành ra mình thực tập nó không đúng. Là tại vì cái chữ niệm ha, cái chữ niệm ở trên của nó là bộ kim, ở dưới của nó là bộ tâm. Thì như vậy chữ tâm đó, thì cái đó mới làm như mà nãy giờ sao chưa nói. Thành ra khi mà mình đi cái chữ tâm là nhớ nghĩ, phải không? Nhớ nghĩ, nhớ nghĩ. Còn mình thiếu cái chữ kim, thành ra mình nhớ nghĩ, nhưng mình nhớ nghĩ cái lung tung. Mà quý vị nên nhớ rằng 80% thời giờ của mình là mình nhớ nghĩ về cái đập hát, cái ký ức, cái quá khứ, cái đau buồn, cái thương ghét, cái những cái tiêu cực. 80% là ít nhất. Thì như vậy quý vị nhớ nghĩ mà quý vị không biết nó, thì như vậy quý vị sẽ bị cái tập khí, bị cái năng lượng của quá khứ, bị những cái đó nó ám ảnh, nó chi phối một cách rất là âm thầm. Thành ra khi ngay cả quý vị niệm Phật cũng vậy. Quý vị để ý thử xem, nếu quý vị kẹt vào cái chữ niệm Phật, có khi quý vị niệm văn vách nhưng mà cái tâm của quý vị nó vẫn chạy. Và quý vị thấy rõ nhất là gì? Ngay cả bây giờ khi quý vị tụng kinh, quý vị xem thử coi quý vị tụng cái bài kinh nào mà nó lạ bao nhiêu, nó mới bao nhiêu thì quý vị tỉnh giác bấy nhiêu. Còn quý vị tụng cái bài kinh, bài chú nào mà quý vị thuộc lòng nó bao nhiêu, cái tâm của quý vị đi du lịch nhiều bấy nhiêu, phải không? Thì như vậy mình quen cái chữ niệm Phật nó quá ngắn nữa, nó có quá quen nữa, thành ra nó lừa mình ở bên trên mà quý vị không biết. Đó là lý do tại sao quý vị niệm Phật không thành công, mà mình chấp vào pháp môn, mình chấp vào cái từ đó mà mình không có hiểu nghĩa nó, mình thực hành sai hết trơn. 80% cái tâm hành của mình nó đi ở dưới, nó che. Thành ra khi mà chúng ta sống với sự tỉnh thức là chúng ta mở nó ra để cho nó nhìn ra nó thật là rõ, không có gì che đậy nó cả. Thì lúc đó mình mới có khả năng nhận diện nó, và ngay lúc mình nhận diện nó là nó biến mất liền. Thành ra quý vị cứ nghiệm thử xem, một cái bài chú Đại Bi hay là một cái bài kinh Bát Nhã thôi, 260 chữ đến 300 mấy chục chữ, mà nếu mà quý vị thuộc lòng là quý vị tụng nó đi du lịch ào ào, huống chi cái câu niệm Phật có 4 chữ, có 6 chữ. Nó quá quen đi, nó quá ngắn đi, thành nó lừa quý vị không hay. Mà chính cái chữ kinh đó, cái đương thời ngay bây giờ và ở đây, chứ cũng chẳng phải có hiện tại nữa, tại vì hiện tại nó cũng chẳng có. Thấy chưa? Thành ra mới có một chữ thôi mà mình đã làm không xong rồi. Cái thứ hai, cái chữ Phật. Chữ Phật đâu phải là Phật Thích Ca ngồi đó, đâu phải là Phật A Di Đà đứng bên kia. Cái đó chỉ là một cái hóa thân của các ngài thôi. Còn xin lỗi quý vị đó, khi mà mình hiểu được, quý vị ra quý vị nhìn một cái bông cũng là Phật, một cái lá cây cũng là Phật, một con kiến cũng là Phật, thậm chí một hạt bụi cũng là Phật. Tại sao? Tại vì quý vị gọi nó là một hạt bụi là tại vì quý vị chấp vào đó. Nếu quý vị đem cái hạt bụi đó mà quý vị soi với kính hiển vi thì quý vị sẽ thấy nó như là một cái hành tinh với hàng tỷ chúng sanh lúc nhúc trên đó. Giống như mình, nếu mà mình có thần thông mình bay ra khỏi trái đất này ha, hay là mình leo lên phi thuyền mà mình ra khỏi trái đất này, mình nhìn thấy 7 tỷ cái con gì nó lúc nhúc trên cái quả địa cầu này, thì mình nhìn một hạt bụi ha. Quý vị nhìn lên đây nè, từ cái ánh đèn này ha, quý vị nhìn từ cái đèn đó đi chiếu lên đó, quý vị thấy những hạt bụi li ti, phải không? Nhưng mà hạt bụi nó li ti như vậy, nhưng mà mình vẫn cần nhìn được bằng mắt thường. Còn cái con siêu vi trùng mình phải phóng đại tối thiểu là 200.000 lần mình mới thấy. Thì như vậy quý vị đem một hạt bụi đó mà quý vị so với kính hiển vi thì nó là một cái hành tinh hay là một cái thế giới của hàng vô lượng chúng sanh. Thấy không? Thì mình gọi là một hạt bụi là vô thức chứ gì. Nhưng mà xin lỗi, nó là một hành tinh của vô lượng chúng sanh, nó cũng có cái Phật tánh, nó cũng có cái ý thức, nó cũng ham sống sợ chết. Thì như vậy Phật có mặt ở khắp nơi ha, từng hạt bụi, từng hạt cát. Và thậm chí khi mình nhìn tới cái con mắt của Bát Nhã thì mình thấy là những cái sóng năng lượng vô hình không nhìn thấy được, nó cũng là gì? Nó là Phật tánh, nó là tuệ giác của chư Phật ở đây. Thì như vậy Phật nó có mặt khắp nơi. Nếu như mình kẹt vào chữ Phật là mình bị kẹt cứng, mình chẳng thoát đi đâu được. Nhưng mà khi mình hiểu rõ cái chữ Phật là gì, là sự tỉnh thức, là sự tỉnh giác, là sự giác ngộ, vân vân và vân vân. Thành ra không có một cái ngôn ngữ nào khác ngoài cái Pali và Sanskrit để diễn tả được đầy đủ cái chữ Buddha là vậy. Thấy không? Đó. Thành ra chúng ta mới thấy được khi mà chúng ta bị kẹt vào mà chúng ta không hiểu thì nó làm giới hạn và nó làm sai lệch cái pháp tu của chúng ta rất nhiều. Trong khi nó chỉ là một pháp môn phương tiện thôi mà mình còn bị kẹt như vậy, mình còn bị sai như vậy. Đó. Thành ra trở lại là khi mà mình muốn tu thì mình có thể thực tập bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, không kẹt vào hình tướng, không kẹt vào phương tiện. Thì như vậy bây giờ chăm em bé vẫn còn dễ hơn là quý vị điều khiển một cái máy. Giả sử như quý vị đang điều khiển một cái máy, quý vị đang làm thư ký, đánh máy chữ, đánh công văn, quý vị đang tiếp khách, làm cho khách hãng điện thoại quý vị tiếp khách, mà quý vị niệm Phật làm sao? Tâm của mình nó chỉ được một việc một lúc thôi. Khi mình muốn niệm Phật cho nhất tâm bất loạn thì như vậy tất cả những cái việc khác làm sao mình điều khiển được? Thì như vậy quý vị vô tình quý vị ăn cắp giờ, phải không? Nếu giả sử như mình đi làm cho chủ, chủ trả tiền lương cho mình để làm việc, mà mình nghĩ rằng bây giờ mình niệm Phật là tốt cái gì? Cái câu hỏi ngày hôm qua, câu hỏi đó, tức là khi mình nghĩ mình làm việc thiện, việc tốt, có khi mình trở thành việc ác. Tại vì bây giờ mình nghĩ là bây giờ mình đi làm, mình lãnh lương, tiền lương chủ trả cho mình để làm việc. Bây giờ mình nghĩ niệm Phật tốt, mình do mình niệm Phật. Như vậy tức là mình đang phạm với giới thứ hai, phải không? Mình đang ăn cắp thời gian, mình đang phạm cái giới thứ hai mà mình không biết, hay là mình đang che lấp che đậy mình cũng không hay. Mà sự thật chúng ta tu tập để chúng ta trở về nguồn trên, tức là để chúng ta tiếp nhận với sự thật, mà mình đang che giấu sự thật mà mình cũng không biết. Thành ra tự mình làm cho mình vô minh, tự mình che lấp mình đó. Thành ra khi chúng ta đi vào tu tập, chúng ta cần phải nhìn rất là sâu, cần phải hiểu nó rất là rõ. Và nếu như vậy thì chúng ta không bị kẹt vào bất cứ một cái hình tướng nào, một cái thời điểm nào, một cái pháp môn nào. Đó. Thành ra khi mà mình hiểu được cái nghĩa của chữ niệm Phật chân chính thì quý vị có thể niệm Phật bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, ngay cả khi quý vị đang làm việc. Mà lúc đó thì quý vị không những không phạm với giới thứ hai mà quý vị còn làm thêm được cái thập thiện giới, tức là không những không ăn cắp mà mình còn bố thí. Là tại sao? Tức là mình tập trung vào lúc mình làm việc, mình không để một cái sự phóng tâm, phải không? Thì như vậy mình không hao tốn năng lượng của mình và sự tập trung của mình, thì công việc của mình sẽ làm có chất lượng hơn, sẽ có hiệu quả hơn, sẽ nhanh hơn. Thì như vậy ông chủ trả lương cho mình như đó mà mình làm được nhiều hơn, tức là mình đã đóng góp thêm, mình cúng dường thêm, thì như vậy không những mình không phạm giới thứ hai mà mình còn tu lên được tới thập thiện giới, tức là không những không ăn cắp mà mình còn bố thí. Thành ra cũng một cái pháp tu, một cái điểm rất nhỏ nhưng mà mình tỉnh giác, mình biết, thì nó hoàn toàn nó ngược lại, thấy không? Thành ra quý vị thấy nó khó, nhưng mà thực sự nó chả khó tí nào cả. Mà nó dễ thì cũng không dễ, bởi vì nếu chúng ta không ý thức, chúng ta không nhìn, không quán chiếu cho sâu, thì mình sẽ không thấy được mình đang lừa chính mình. Thấy không? Mình đang lừa chính mình, hay là tập thể, những cái ngôn từ, những cái phong trào nó đang làm cho mình bị che lấp, bị lừa chính mình. Đó, thành ra khi mình muốn thực tập thì quý vị có thể thực tập, đừng bị kẹt vào ngôn từ, đừng bị kẹt vào pháp môn, thì lúc nào cũng có thể thực tập được. Chăm sóc em bé vẫn có thể thực tập được. Nha. Theo dõi hơi thở của mình, đem hết tình thương cho nó và chú tâm và tất cả những cái biến động, cái biến hành của nó, mình theo nó. Rồi, thì như vậy mình vẫn có thể tu ngay lúc đó được. Là ngày hôm qua thì chúng tôi đã giải thích rồi, nhưng mà vị này có lẽ là tối hôm qua không có mặt ở đây. Nha. Thì cái câu hỏi ở đây là thầy bảo các pháp đều có hai mặt cả, vậy bố thí, phóng sanh, rộng tu, cúng dường đều có hai mặt sao thầy? Mặt tốt thì con hiểu sơ sơ, còn mặt ác thì hoàn toàn không rõ, xin thầy cho nhiều thí dụ để chúng con hiểu rõ hơn trong lúc tu hành. Thì thưa quý vị, chúng tôi đã nói là tất cả các pháp, kể cả Phật pháp nha, kể cả Phật pháp, thì cái này thôi xin khất lại ngày mai nha, cái này khất lại ngày mai, bởi vì cái này nó sẽ dài lắm, và chúng tôi sẽ cho quý vị một loạt cái ví dụ để chúng ta thấy rằng, giống như cái pháp môn mà chúng tôi vừa nói, tức là chúng ta thấy cái pháp môn niệm Phật nó không phải là tầm thường, nhưng mà chính vì mình hiểu nó sai và mình thực hành nó sai và mình lạm dụng nó nữa. Và có rất nhiều cái chùa chiền bây giờ, có rất nhiều đạo tràng đang lạm dụng nó quá đáng, thành ra nó trở nên sai lầm nha. Húng chi nữa là những cái pháp môn khác nha, bố thí, cúng dường, phóng sanh vân vân, thì chúng ta đang làm sai rất nhiều đó. Thì cái này ngày mai chúng ta sẽ đi vào sâu hơn, bởi vì đây là vấn đề thực tế trong xã hội ngày nay nha. Và nếu mà chúng ta không tỉnh giác thì chúng ta đang bị lừa, chúng ta đang đi sai rất nhiều, và cuối cùng giống như câu hỏi ngày hôm qua, mình nghĩ rằng mình làm thiện nhưng mà cuối cùng được kết quả bất thiện. Lý do là tại vì mình đã không hiểu nó đúng nha, mình đã không hiểu nó đúng và mình đã không thực hành đúng. Rồi thôi thì tạm dừng tối nay, như vậy là đã quá nhiều rồi. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe, giờ chúng ta nghỉ một chút xíu. Rồi, mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Chúng ta trở lại hội trường để chúng ta ngồi tĩnh tâm.